người trẻ hạ thân đặng bằng trí hiền cúng nhường làm tôn đức và phố văn cao thượng ở trụ sơ thiên ở công đương trường đã làm chân chánh lương tư tâm là phố văn cao thượng đã văn nghệ nghiệp dội kéo quân liệt hồng tận nói những lời chân chất là phố văn cao thượng chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề thương thiện là cố lên cao thượng cố thi hành đúng pháp chư minh hàng nguyên buộc mình đi không nổi lòng là cố lên cao thượng xả đi tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là cố lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân thấy được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Con vô thường không chiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp. Melinda Manhattan. Thời gian và không còn thời gian. Nguyên nhân của thời gian sẽ do Đại Đức Pháp Tiến diễn giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri, Minh Hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho hay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư Thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi Thiên Sứ. Chư Toàn Giác Đại Lực, Chư Tập Giác Đại Lực, Thân Văn Giác Đại Lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày 23 tháng 10 năm Tân Mão, là ngày Bát Quan Trai Giới. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi quan hỷ truyền giới cho chúng con. Và xin mời Sít Nguồn Đức Hạnh hay Sít Huệ Ngọc Hai thay mặt Phật tử xin giới ạ. Xin mời Sít Huệ Ngọc ạ.
Sa thú, kính cảm ơn Sít Vô Thường. Nam mô Phật Thầy Giá. Nhà con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ sáu 18 tháng 11 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch năm Tân Mão, cũng là ngày Phật tử thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasamayang sante tisarane nasa aatang yasamanagatang uposatang yachama dutiyambi mayang sante tisarane nasa aatang yasamanagatang uposatang yachama Atiyambi mayang sante tisarane nasa'atthang jasamman najatang uposatthang yajama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lăng mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri.
Con kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Kheo mới vào vương ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Thang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Măng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Thamang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyam vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyambi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tathiyambi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tathiyambi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tathiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tathiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tathiyambi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tathiyambi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Thì Saraṇakkhaṇaṃ Paripunnaṃ, pháp vị tam bảo đầu đủ chỉ có bấy nhiêu.
Amavante, dạ xin vâng.
Panathipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không sát sanh.
Panathipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musawada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraja Machapamadathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraja Machapamadathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala pho chana we ramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pho chana we ramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Anacchavitava ditavisu kadasana mala ganthavile panatharana mandana vipusanathana we ramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca phủ nhà kịch, thưởng thức ca phủ nhà kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca dita wa dita visu kadasa na mala gan thavile panatharana man dana vifu sanatana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sajana maha sajana we ramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không sử dụng tràng tỏa cao sang.
Uccha sajana maha sajana we ramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mang át thằng gia sanh man gia tăng bút tháp ban nhát tăng upo sát thằng ít mang cha ra tin ít mang cha di hoa sang samma deva abhya kittam samadhiyami, chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani athasika padani uposatha sila wasina iman jaratin iman jadi wasang satukang ketua apamadi nasamari kitapang Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dĩ vui.
A na san te, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin janti, silena phuva sampada, silena niputin janti tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh là cảnh, là tháng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Ichitang patitang tumhang kipamewa samachutu sape purantu sangkapa chandu panaraso yatha manichu tereso yatha. Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người như trăng trong ngày rằm. Bằng chẳng vị cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện.
Sa thu sa thu, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Tỳ Siêu đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con trong đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình tam tạng giảng nghi tiên vấn đáp bài 24 thời gian và không gian, thời gian và không còn thời gian, 25 nguyên nhân của thời gian. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tăng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con thành bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị đã báo cho biết nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua với cái bài học với cái tựa đề là khái niệm của thời gian và không gian, được trích ra từ ở trong Ni Tiên Vấn Đáp. Ở đây thì cái câu hỏi mà Yumi Landa hỏi Đức Phật, hỏi Ngài Na Tiên rằng khi mà Ngài nói về thời gian thì thời gian là gì, thì Ngài Na Tiên mới trả lời rằng thời gian thì khi mà nói đến thời gian đồng có nghĩa là nói đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Thời gian là một cái khái niệm mà thường là người ta tịnh định đặt ra ở trong cái khái niệm của thời gian. Việc gì mà nó đã qua, thời gian đã qua thì gọi là quá khứ. Thời gian đang diễn tiến thì gọi là hiện tại. Và những gì chưa đến là tương lai. Vì có cái thời gian á, thì vì vậy cho nên là chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo thường thường nói là trong cái khái niệm của thời gian á, thì là quá khứ là không cùng tận, và tương lai thì nó cũng không có điểm kết thúc của nó. Cũng như là nói là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, tức là nói đến cái tiến trình sanh tử luân hồi của chúng sinh, một khi thì chưa có chấm dứt được, đoạn trừ được những cái phiền não thì cái tiến trình của thời gian nó vẫn phải qua. Và quá khứ thì nó là những chuyện nó đã qua, mình cũng không thể biết được cái cội nguồn của nó phát khởi từ đâu. Và tương lai thì cũng không thể dứt điểm được, còn hiện tại thì nó cũng đang diễn biến. Cho nên khái niệm thời gian là như vậy. Và cái Ngài Đức Vua mới hỏi tiếp với này Ngài Na Tiên rằng như vậy thì làm sao để chấm dứt cái thời gian đó, để được chấm dứt cái thời gian đó. Thì Ngài Na Tiên mới trả lời rằng phải được chấm dứt từ ở các hành. Mà chúng ta biết rằng các hành tức là chỉ cho ở trong cái giáo lý duyên sinh, tức là nói đến vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, và thủ duyên cho hữu, thì hữu duyên cho sanh lão sầu bi khổ não. Như vậy thì nó sẽ diễn ra ở do có pháp này cho nên là có pháp khác. Và vì sao mà có hành thì phát xuất từ ở nơi lại vô minh. Mà chúng ta biết cái then chốt để tạo nên cái đời sống gọi là cái quả của luân hồi, đó chính là do phiền não. Mà phiền não chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Và nghiệp hữu chính là do hành và hữu. Và khi có hành thì ở đây là hành á, là cái nó phát sanh từ ở cái điều mà do vô minh cho nên tạo ra hành. Và do có hành như vậy cho nên là người có thể tạo ra thiện, những hành động thiện hay bất thiện, hay hoặc là phi phúc hành, là những cái nhân tố để cho cái quả tái sanh ở trong cõi vô sắc. Như vậy thì cái sự hiện khởi của một chúng sanh có mặt, dù đó là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh hay là quá sanh. Và khi mà nói rằng do có hành cho nên có hữu, hữu là sự ở đây được chỉ cho một cái thức tái sanh từ buổi ban đầu. Và hữu ở đây nó do nghiệp để tạo ra sự hiện hữu đó. Và sự hiện hữu đó gồm có danh hiện hữu, và danh và sắc nó có hiện hữu ở trong cái thai sanh, đặc biệt khi nói đến con người. Thì chúng sinh á, gọi là cõi nhân loại á, thì cái yếu tố mà công ba cái yếu tố để tạo nên cái một chúng sinh ra đời đó, thì do chúng sinh ở cõi nhân loại đó, thì là thai sinh, sinh từ ở nơi người mẹ mà sinh ra. Và do ba cái yếu tố mà trong Kinh Trung Bộ Đức Phật Ngài nói là do tinh cha, do nõn bào của mẹ và do thức tái sanh cho nên gọi là sự hiện hữu, hay là gọi là sinh hữu, hay là nghiệp hữu, là sự tạo tác, là cái hành động kia nãy. cái hành động đó để tạo ra có một đời sống mới. Đời sống đó là đời sống trong cõi dục, đời sống đó là trong cõi sắc, đời sống đó là trong cõi vô sắc, sự hiện hữu kéo theo sau. Như vậy thì để chấm dứt hành á, để chấm dứt cái sự hiện hữu hay là chấm dứt được cái khái niệm của thời gian á, thì đồng có nghĩa là một người đoạn tận được các tất cả các thiền não, đoạn tận tất cả các hành để rồi không tạo ra cái hữu. Ở đây được gọi là nghiệp hữu hay là một sinh hữu. Nghiệp hữu là do đầu tư tạo tác, sinh hữu là một đời sống mới hiện thân hiện khởi, dù đó là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh hay là quá sanh. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu qua cái bài học này sẽ được Đại Đức Pháp Tính là vị giảng sư chính trong ngày, Đại Đức sẽ trình bày cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn và thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng cho bài học hôm nay. Dạ, kính mời cô Nguyễn Đức Hạnh.
Chúa sa chú lành thai, con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể Phật tử trong room. Chúng con xin kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi trường giới cho chúng con, và kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tân đã từ bi dẫn nhập. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình tam tạng trích giảng. Mi Tiên vấn đáp. Mi Linh Đa Banh Hà dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm Mahathera Thita Silo, do Thượng Tọa Giới Đức Hiệu Đính ấn bản năm 2003, câu thứ 24. Thời gian và không còn thời gian. Đức vua lại hỏi tiếp. Đại Đức vừa nói đến thời gian, rồi lại còn nói thời gian dài vô tận, điều ấy được hiểu như thế nào? Thưa, thời gian thường trải qua ba thì, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì vô thỉ, không có khởi đầu, vị lai thì vô chung, không có chấm dứt. Nên nói quá khứ, vị lai đều vô cùng, vô tận, còn hiện tại thì chỉ là cái chớp mắt thoáng trôi. Đại vương, nên có ý niệm về thời gian như vậy. Cả ba thì quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là thời gian, và thời gian này luôn luôn hiện hữu và chi phối tất cả chúng hữu tình. Có phải vậy không, thưa Đại Đức? Có khi có khi không, tâu Đại Vương. Trường hợp nào không có thời gian, không còn thời gian? Trường hợp những người đã dập tắt tất cả pháp hành, tức là pháp hữu vi tạo tác, đã chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử, thì không còn diễn tiến trong thời gian, không còn bị quy định trong thời gian, không còn bị chi phối bởi thời gian. Nói cách khác, các vị thánh nhân đắc đạo họ sống không có thời gian, họ vô sanh vậy. Trường hợp nào có? Trường hợp tạo tác, còn pháp hành, còn gây nhân thiện ác, nghĩa là còn thọ nhận quả báo từ đời này sang kiếp kia, là còn thời gian. Nói cách khác, thời gian đồng nghĩa với sinh tử và luân hồi vô tận vậy. Rõ ràng lắm, tri ân Đại Đức. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng câu 24 của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con nam thành kính đảnh lễ Đức Sư Phụ Trực Siêu, lễ Đức Phật Tân, lễ Đức Minh Hạnh. Cùng với chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong kinh mà chúng con chưa có biết, kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi hiểu biết được tín hiệu. Dạ, quý vị quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi rồi chưa? Dạ, không bị hả? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta dạ, nó hơi bị tập tâm. Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ lại được âm thanh của chúng tôi chưa vậy? Nãy nó bị những cái âm thanh ở bên ngoài đã rớt qua. Tại vì có những... Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về một cái điều là nói về cái thời gian. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng không phải là tự nhiên nói về cái vấn đề thời gian này đâu. Tại vì trước đây chúng ta học về nói về một cái sự cấu tạo giữa danh và sắc, có nghĩa là danh sắc nó hiện hữu lên, rồi cái thời gian nó hiện hữu như vậy nó xa xôi, nó xa nó sâu thâm thẳm, có nghĩa là mình phải hiểu rằng là đang nói về cái chúng sanh đó, những cái chúng sanh mà chưa đoạn tận được lậu hoặc, thành ra cứ còn phải đi tái sanh. Thì cái sự mà tái sanh đó thì nói về cái sự tái sanh đó, nó có một cái thời gian vô tận, nó có một cái thời gian vô tận. Vì vậy mà ngày hôm nay mình mới học tiếp theo, Đức Vua mới hỏi ngài Nagasena là đối với cái thời gian này nó như thế nào. Thì khi mà nói đến cái thời gian mà chúng ta thấy rằng không có thời gian, hoặc là có thời gian có nghĩa là cái đoạn hoặc là cái khoảng mà chúng ta bị tái sanh, các chúng sanh hữu tình có mặt ở cái đời sống này, có mặt ở đời sống kia, thì cái sự có mặt đó nó có một nó cái thời gian mà những cái chúng sanh nó hiện hữu nó kéo dài luôn, có nghĩa là cứ bị sanh đi sanh lại như vậy hoài. Cái thời gian đó ở trong cái thời quá khứ cũng có, rồi ở trong cái thời hiện tại cũng có, và ở trong cái thời tương lai cũng có. Vậy thì ở đây thì chúng ta nên hiểu rằng là đối với chúng sanh hữu tình, khi mà chưa có đoạn tận được những lậu hoặc, thì vẫn còn bị thời gian chi phối. Chỉ có ai mới không bị thời gian chi phối, quý vị? Chỉ có những vị đã đạt đến thánh lậu tận, có nghĩa là đoạn tận được những cái lậu hoặc rồi, thì lúc bấy giờ thời gian không thể chi phối vị đó được. Vì sao vậy? Vì cái sự những cái lậu hoặc của vị đó đã đoạn tận rồi, thì cái sự vô sanh cái sự vô sanh đã đến với cái vị đó rồi, thành ra không còn bị cái thời gian nó chi phối nữa. Còn đối với những cái chúng sanh hữu tình là vẫn còn bị thời gian nó sẽ chi phối. Có khi ở trong những cái hành động của quá khứ nó chi phối đến hiện tại, hoặc là những cái hành động hiện tại nó sẽ cho cái quả ở tương lai. Vì vậy mà khi mà Đức Vua Milinda nó hỏi ngài Nagasena đã nói về cái thời gian mà nó dài vô tận, là nó như vậy cái thời gian nó gọi là gì, thì ngài Nagasena mới trả lời cho Đức Vua nghe, đó là cái thời gian ở quá khứ, cái thời gian ở vị lai, và cái thời gian ở hiện tại. Thì kế tiếp thì quý vị thấy rằng Đức Vua Milinda mới hỏi vậy thì cái thời gian đó nó có hiện hữu, có nghĩa là nó có hiện hữu
hay là không hiện hữu. Thì lúc đó ngài Nagasena ngài mới trả lời tiếp cho Đức Vua nghe, có những cái loại thời gian nó hiện hữu, nhưng mà có những cái loại thời gian nó không hiện hữu. Thì vậy thì khi mà được nghe nói như vậy đó, Đức Vua Milanda mới hỏi tiếp ngài Nagasena, vậy thì cái thời gian nào mà nó thuộc về hiện hữu và cái thời gian nào nó không thuộc về hiện hữu. Thì lúc đó ngài Nagasena mới trả lời tiếp cho Đức Vua nghe, đối với các hành quá khứ hoặc là đã qua khỏi hoặc là bị hoại diệt, bị biến đổi, những cái loại thời gian đó thì nó không hiện hữu nữa. Thì ở trong cái điều này trước tiên thì chúng ta phải hiểu như thế nào. Thì kính thưa quý vị, đối với cái thời gian mà nó không hiện hữu nữa là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái thời gian đó nó trải qua rồi, hoặc là nó chưa đến. Vì vậy mà chúng ta có nghe những cái câu Phật ngôn nói là đừng có nghĩ đến tương lai, đừng không có chi tầm về quá khứ, đừng nghĩ về tương lai, chỉ có cái pháp hiện tại. Thì vậy thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta đó nghĩ đến tương lai thì cũng bị chi phối. Có nghĩa là nghĩ đến tương lai là không phải là mình bỏ cho cái cuộc sống của mình nó mặc cho số phận, không phải là như vậy. Có nghĩa là chúng ta sống ở trong một cái thời nào thì chúng ta phải biết rõ cái thời đó. Ở đây thì chúng tôi muốn nói với quý vị cái điều là như thế này nè. Đối với ví dụ như là mình làm một cái công việc gì thì mình biết mình đang làm cái công việc đó. Ví dụ như đối với một cái người mà tu tập, thì một cái người mà khi mà người ta đọc sách thì người ta chăm chú vào những cái gì mà mình đọc, chứ mình không phải là mình đọc sách mà tâm mình nghĩ điều này điều kia. Cũng vậy, ví dụ như chúng ta đang đọc một cái bài kinh gì đi, chúng ta đang tụng đọc một cái câu Phật ngôn hoặc là một cái bài kinh gì, thì chúng ta chú tâm vào đó để mà tâm của chúng ta không có bị chi phối về cái điều này hoặc là cái điều kia, hoặc là chúng ta không có bị chi phối với cái tương lai. Có nghĩa là có những người quý vị thấy rằng có những khi chúng ta không có biết được mấy cái pháp này thì thường thường ví dụ như là chúng ta đang tụng đọc một bài kinh gì đi, nhưng mà chúng ta cứ nhớ sáng mai chúng ta sẽ làm cái gì, hoặc một chút nữa sau khi tụng kinh xong mình sẽ làm cái gì, vân vân. Thì đó là chúng ta không phải là chúng ta biết về cái pháp hiện tại. Vậy thì đối với một cái mà mình gọi là những cái gì mà những cái thời gian nào mà nó không hiện hữu, mà những cái thời gian nào nó không hiện hữu có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thời gian đó, những cái thời gian đó là mình đang sống với hiện tại này, thì cái thời gian đó nó gọi là mình không có bị chi phối về cái thời gian của quá khứ. Theo cái phần này thì chúng ta thấy rằng lúc này ngài đang giác tê ná, ngài mới trả lời đối với các hành quá khứ hoặc là những cái gì mà bị qua khỏi rồi, những cái gì mà bị hoại diệt rồi, những cái gì mà bị biến đổi rồi, thì những cái loại hành trình, những cái thời gian đó là không phải hiện hữu. Có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như là chúng ta thấy rằng đối với các hành ở quá khứ, có nghĩa là có nhiều lúc chúng ta đọc ở trong những cái đoạn kinh chúng ta thấy rằng nói về bậc chánh đẳng chánh giác ở quá khứ là ngài Cát Tất Bá cùng với chúng tỳ kheo ở bên dòng sông nó vân vân, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đó là cái thời gian quá khứ. Cái thời gian quá khứ đó là đã qua rồi hoặc là đã bị biến đổi đi rồi. Thì vậy thì có những cái hành đó là nó thuộc về cái pháp không hiện hữu, hoặc là những gì mà chúng ta thấy rằng nó chưa xảy đến, nó chưa xảy đến, thì vậy thì những cái pháp đó gọi là cái pháp gì quý vị? Gọi là những cái thời gian đó cũng không có hiện hữu. Vì sao vậy? Vì ngay hiện tại này nó chưa có. Ở đây vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái câu hỏi của Đức Vua Milanda hỏi ngài Nagasena về cái loại nào mà cái thời gian nào mà nó không hiện hữu, vậy thì thời gian mà không hiện hữu có nghĩa là đã trải qua rồi hoặc là đã bị biến đổi rồi, thì như vậy gọi là cái thời gian ấy không có hiện hữu. Rồi chúng ta thấy rằng ha, vậy thì cái thời gian nào mà nó hiện hữu quý vị? Lúc này chúng ta nên nhớ rằng nói về cái điều này ở trong cái bản chánh văn thì chúng tôi đọc là nói về cái sự mà hiện hữu là nói về cái các hành có sự hiện hữu hoặc là không hiện hữu, hoặc là những cái hành này nó không hiện hữu, có nghĩa là tâm nguyện nó đã trải qua rồi. Thì các hành ở đây chúng ta phải biết rằng là những cái hành ở đây là không phải là cái sự sinh hoạt, mà nó cũng không phải là hành ở đây cũng không phải là một cái thời gian nữa. Hành ở đây có thể chúng ta phải có một cái sự hiểu là vì ở trong trong cái bài kinh ngày hôm nay đó, thì thật sự ra đó khi mà đọc về ở trong hai cái bản dịch đó, thì nó khác nhau. Một cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Nhân Nghiêm ngày xưa đã dịch rồi, bây giờ thì Thượng Tọa Giới Đức đã hiểu đến lại. Còn bản mà chúng tôi đọc thì là do Đại Đức Chánh Thân dịch từ ở bên cái bản Bali qua. Thì ở trong cái điều này nó có những cái điều, ví dụ như là ở trong cái phần mà ngài Nagasena trả lời cho Đức Vua nghe đó, cái loại nào hiện hữu và cái loại nào nó không hiện hữu, thì ngài Nagasena mới trả lời là các hành quá khứ đã qua khỏi hoặc là đã bị hoại diệt, đã bị biến đổi, thì cái loại các cái thời gian đó gọi là không hiện hữu. Là không hiện hữu. Thì vậy thì mình căn cứ vào cái điều này thì các hành ở đây là ở trong cái bản Pali dùng là chữ Sankhara Atita. Sankhara Atita là các hành quá khứ. Mà vậy thì hành ở đây chúng ta hiểu là gì? Hành ở đây có nghĩa là những cái gì mà tạo ra cái pháp khác và bị cái pháp khác tạo ra. Thì ở trong cái phần mà cái nội mà cái chữ hành ở đây thì chúng ta phải chú ý rất là nhiều. Vậy thì hành mà để tạo ra các pháp khác có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong đối với cái phần mà thập nhị nhân duyên thì chúng ta thấy rằng hành mà tạo ra các pháp khác đó là chính là hành duyên cho thức. Hành duyên cho thức tạo ra các pháp khác, hoặc là cái chữ Sankhara ở đây là chúng ta thấy rằng có khi Sankhara này được gọi là hành, mà hành này bị các pháp khác tạo ra, có nghĩa là sao quý vị? Vô minh duyên cho hành, có nghĩa là sao? Vô minh nó chi phối đến hành, hoặc là có lúc hành này nó tạo ra các pháp khác, là hành nó duyên cho nó duyên cho thức. Vậy thì căn cứ vào cái điểm này thì chúng ta thấy rằng những cái mà không hiện hữu có nghĩa là những cái gì, những cái danh pháp hoặc là những cái sắc pháp hoặc là những cái sự tạo tác mà đã trải qua ở trong cái thời gian trước hoặc là hiện giờ nó chưa có xảy ra, thì như vậy gọi là những cái thời gian đó nó không có hiện hữu. Rồi kế tiếp thì mình thấy rằng trong cái phần này ngài Nagasena ngài mới trả lời tiếp đối với những cái thời gian mà nó hiện hữu là nói về những cái pháp mà nó tạo ra quả hoặc là những cái pháp mà nó có cái nhân để tạo quả, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nói về những cái hành động nào đó mà để những cái chúng sanh đó sau khi mà chết rồi có mặt ở nơi này nơi kia, thì gọi là những cái thời gian đó là có hiện hữu. Cũng như hồi lúc nãy chúng tôi đã nói đối với cái thời gian nó hiện hữu là có sao, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình tạo những cái pháp mà nó thuộc về thiện hoặc là bất thiện, nó làm cho chúng sanh đó chết ở nơi này rồi sanh ở nơi khác. Cũng như ở trong cái trường hợp chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có đề cập lên, mình thấy rằng đối với những cái pháp hành mà nó có hiện hữu là như thế nào. Có nghĩa là mình tạo bằng tâm bất thiện, một cái chúng sanh nào đó có cái tâm bất thiện, nó tác động qua thân khẩu ý, hoặc là nó tác động qua ý, hoặc là nó tác động qua khẩu, hoặc là nó tác động cả thân khẩu ý. Cái điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có những cái chúng sanh đó vì tham hoặc là vì sân hoặc là bị cái gì chi phối ở trong đời sống nên tạo ra những cái nghiệp bất thiện, tạo ra những cái nghiệp bất thiện, sau qua thân khẩu ý rồi sau khi mà mạng chung lại rơi vào khổ cảnh, thì đó là chúng ta thấy rằng cái hành đó nó sẽ có cái sự hiện ngũ, cái hành đó nó sẽ có cái sự hiện ngũ, có nghĩa là sẽ đem chúng sanh đó tái sanh ở nơi khác do những cái hành động bất thiện. Cũng như chúng ta thấy rằng những cái điều này nó được diễn tiến hoặc là nó được hiện hữu như trường hợp chúng ta thấy rằng ở trong kinh nói về một cái ông đầu tể mà giết bò, nhà thì ở gần kỳ viên Tịnh Xá, nhưng mà suốt 55 trường suốt 55 năm trường không biết cúng dường đến Đức Phật hay là Chư Tăng, chưa từng biết tạo một cái thiện pháp gì. Rồi đến cái ngày cuối cùng của cuộc đời ông thì lúc bấy giờ ông bị ác nghiệp nó cho quả, thành ra ông rên la, ông rên la suốt ở trong 7 ngày. Thì lúc đó nó các vị tỳ kheo đi ngang nhà ông ta đó, mới nghe cái tiếng rên la thì tưởng ông là một cái người mà đang giết bò ở trong nhà, nên các vị tỳ kheo mới nói rằng với Đức Phật á, là cái ông này ông mổ, ông giết mổ bò mà suốt cả 7 tuần lễ này. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là Đức Phật mới nói không phải là ông ta đang mổ giết bò, mà do cái ác nghiệp nó sanh lên, thành ra làm cho ông rên la thảm thiết trong 7 ngày hôm nay, trong cái thời gian vừa qua. Thì lúc đó Đức Phật nói sau khi mà ông mạng chung thì ông tái sanh xuống khổ cảnh. Thì chính cái đoạn này là chúng ta thấy rằng đối với những cái pháp hành mà nó hiện hữu, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng sanh đó tạo cái nghiệp bất thiện gì đó bằng thân hoặc là khẩu hoặc là ý, rồi sau khi chúng sanh đó thân hoại mạng chung tái sanh xuống khổ cảnh, thì đó là gọi là nguyên một cái thời gian đó nó có cái sự hiện hữu, cái thời gian đó nó bị những cái hành động đó bị cái thời gian đó nó chi phối, nó làm cho hiện hữu. Hiện hữu từ ở đâu? Từ cõi người sanh xuống cõi khổ. Rồi cũng có những cái trường hợp chúng ta thấy rằng những cái pháp mà tạo những cái hành động đó được gọi là những cái pháp mà tạo quả, hoặc là những cái pháp mà có cái nhân để mà tạo quả, mà nó thuộc về thiền, để rồi nó đưa cho chúng sanh đó tái sanh ở cõi trời hoặc là tái sanh ở cõi người, thì như vậy là chúng ta cũng gom cái thời gian đó, cái thời gian mà chúng sanh đó từ cõi người tái sanh cõi trời hoặc là từ cõi người tái sanh lại làm người, thì cái sự cái thời gian đó được gọi là thời gian có hiện hữu, thời gian có cái sự hiện hữu. Cũng như trường hợp chúng ta thấy rằng là đối với một cái vị mà thiên nữ mà đang hái hoa cùng với cái người công tử của mình ở trên cõi trời, rồi do ham mê hái hoa, lúc đó bất chợt tuổi thọ của thiên giới của cô ta đã hết, nhưng mà cô ta còn được một chút phước là tái sanh lại cõi người. Mà khi mà tái sanh cõi người thì cô ta cũng vẫn nhớ được cái đời sống trước đây của mình. Cô ta nhớ rằng là cô ta là một cái vị thiên nữ, làm vợ của một vị thiên tử ở trên cõi trời, nhưng mà do cái nghiệp gì đó nên bây giờ cô tái sanh lại loài người. Thì khi mà nhớ được như vậy cô lớn lên, trong cái khoảng thời gian cô lớn lên, cô mỗi ngày đều đi đến chùa để mà công quả, dọn dẹp thức ăn, tất đặt dọn dẹp thức ăn cho Chư Tăng. Mà mỗi khi mà cô làm được cái phước gì cũng vậy, cô đều có cái sự ước muốn là tái sanh lại cõi trời để mà làm vợ cái vị thiên tử mà ở cái kiếp vừa rồi mình đã làm. Thì cô cứ tạo một cái phước gì đó thì cô đều có cái sự ước nguyện như vậy. Thì đến một cái thời gian sau đó, thì khoảng 50 mấy năm thì cô ta mạng chung và tái sanh lại cõi trời nữa. Cô ta mạng chung rồi cô ta tái sanh về cõi trời nữa. Thì khi mà tái sanh cõi trời đó thì cái vị thiên tử mới hỏi rằng là trong cái thời gian vừa rồi cô đã đi đâu vân vân. Thì cô ta đã thực lại cái đời sống của mình ở dưới cõi nhân loại. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng kể lại cái quá trình này thì mình thấy rằng là đối với những cái hành hiện hữu, có nghĩa là sao? Có những cái hành động như hồi nãy chúng tôi đã trình bày thuộc về mà cái hành động bất thiện, nó cho cái chúng sanh đó tái sanh từ cõi người đến cõi khổ, thì như vậy gọi là những cái hành động đó nó có một cái nó cho một cái thời gian, thời gian có từ hiện hữu, có nghĩa là từ cõi người sanh xuống cõi khổ, rồi ngược lại thì cũng có những cái hành động, những cái hành động nó tạo tác, nó tác động đến thân khẩu ý mình, tạo những cái thiện pháp, thì từ cái thiện pháp đó mà từ cái người đó từ cõi người sanh lại cõi trời, thì như vậy á, thì cái sự sanh đi sanh lại trong cái trong cái giai thoại, trong cái giai đoạn mà từ cõi người sanh cõi trời, thì lúc đó là chúng ta gọi cái thời gian đó là sao? Thời gian đó nó hiện hữu, thời gian đó nó hiện hữu có nghĩa là mình có mặt ở cõi người trong cái thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời, thì ở trong cái đoạn đó, ở trong cái khoảng đó thì chúng ta gọi là thời gian có hiện hữu, cái thời gian có hiện hữu. Rồi cái rồi cũng chúng ta có một cái điều nữa là cái thời gian mà nó không hiện hữu, cái thời gian mà nó không hiện hữu có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với các vị thánh tăng, đối với các những cái vị nào mà đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, trở thành bậc vô sanh, thì khi đó đó cái vị đó niết bàn, nguyên tịch niết bàn, có nghĩa là phiền não của niết bàn, ngũ uẩn của niết bàn, thì như vậy á, trong cái trường hợp đó gọi là những cái loại thời gian ấy không hiện hữu nữa, có nghĩa là mình sao? Mình không có những cái giai đoạn, hoặc là mình không có những cái giai thoại, hoặc là những cái diễn tiến của cái quá trình mà sinh tử luân hồi này nữa, thì như vậy á, trong cái phản đó là chúng ta thấy mất rồi, không còn nữa. Thì vậy thì trong cái trường hợp mà đối với những vị thánh A La Hán khi mà viên tịch niết bàn, thì như vậy gọi là cái thời gian không có hiện hữu, cái thời gian không có hiện hữu. Vậy thì đối với ở trong cái đoạn đầu tiên á, thì chúng ta thấy rằng là nói về cái thời gian á, thời gian này gọi là gì, thì cái thời gian này nó có khi mình gọi là cái thời gian của quá khứ Atita, rồi có khi á, cái thời gian á, mà nó thuộc về cái thời gian mà nó thuộc về vị lai Anagata, rồi cái có cái thời gian á, nó thuộc về hiện tại là Pachupanna, có nghĩa là những cái hành động của mình ở trong quá khứ đã xảy ra rồi, hoặc là những cái hành động mình ở trong hiện tại nó đang diễn tiến, hoặc là những cái hành động của mình nó sẽ cho một sinh hữu ở tương lai, thì như vậy gọi là thời gian quá khứ, thời gian hiện tại, hoặc là thời gian ở tương lai. Rồi kế tiếp đó, thì Đức Vua mới hỏi những cái thời gian mà mình vừa trình bày đó, nó lúc nào nó cũng là có cái sự hiện hữu phải không? Thì đối với Ngài Nagasena, Ngài mới trả lời đó, có những loại thời gian nó hiện hữu, nhưng mà cũng có những loại thời gian nó không có hiện hữu nữa. Có nghĩa là những cái thời gian nào mà nó không hiện hữu nữa là có nghĩa là nó đã xảy ra rồi, nó đã bị biến hoại, nó đã bị xê dịch, nó đã xảy ra rồi, thì những cái thời gian đó nó không còn nữa, nó không còn nữa. Còn có những cái thời gian mà nó hiện hữu có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng sanh đó từ cái cõi người sanh cõi trời, hoặc là từ cõi người sanh xuống cõi khổ, hoặc là từ nhân giới sanh lại cõi người vân vân, thì trong cái giai đoạn đó, trong những cái giai đoạn mà chuyển tiếp như vậy, gọi là cái thời gian có cái sự hiện hữu. Rồi cái thời gian á, còn một loại nữa là cái thời gian không có hiện hữu nữa, là đối với những cái vị thánh A La Hán đã viên tịch niết bàn, thì như vậy gọi là cái thời gian đó không có hiện hữu, có nghĩa là cái giai thoại hoặc là cái giai đoạn đó không có cái sự hiện hữu nữa. Thì đây là những ý chúng tôi xin được trình bày qua cái đoạn đầu tiên trong cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Bây giờ thì không biết rằng Đại Đức Pháp Tăng là vị điều học ngày hôm nay là sẽ để thảo luận xong rồi sẽ tiếp tục chúng con giảng tiếp theo, hay là MC đọc tiếp phần 2 rồi giảng nữa rồi sau đó mới thảo luận. Phần này thì con xin được thỉnh ý của Đại Đức và chư vị giảng sư ở trong room. Bây giờ thì con xin gửi mic lại. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, sa thú cảm ơn chuyên Đại Đức Pháp Tính. Không biết là Thượng Tọa Tề Siêu có ý kiến gì hoặc là giảng hết rồi thảo luận, hay là có thể là giảng phần đầu rồi dạ rồi thảo luận xong rồi giảng tiếp nữa, con cũng không biết, nhưng mà riêng quý vị thấy dạ con xin hỏi ý kiến của từng tòa tề siêu ạ. Dạ không biết là con hỏi không biết là thượng tòa tề siêu có ý kiến gì việc này không ạ? Nếu không có thì xin mời vị MC có trách nhiệm lên đọc tiếp phần 2 để thỉnh đại đức pháp tính tiếp tục giảng kế tiếp nữa. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận sau. Bây giờ thì xin mời cô Long Thần nguyện.
Phần số 25. Nhân của thời gian. Đức vua hỏi: Thưa đại đức, phàm cái gì quả thì phải có nhân. Vậy nguyên nhân đâu mà có thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai? Na Ti Tỳ Khưu nói: Đại vương đặt câu hỏi hay lắm. Trước khi trả lời, đại vương cho phép bần tăng được hỏi lại ít câu. Đại đức cứ hỏi. Muốn chấm dứt thời gian thì phải làm sao? Là phải chấm dứt pháp hành Sankhara, pháp hữu vi, pháp tạo tác, pháp cấu sanh, như đại đức đã trả lời trong câu hỏi trước. Đúng thế. Vậy muốn chấm dứt pháp hành ấy thì phải làm sao nữa? Thì phải chấm dứt vô minh, vì vô minh sinh hành, như Đức Thế Tôn đã thuyết. Đúng thế. Và như vậy câu hỏi của đại dương đã được đại vương tự trả lời rồi. Đức vua cười ha hả: Khéo lắm, nhưng xin đại đức giảng giải cho rõ ràng hơn một tí. Có thể được tâu đại vương. Thời gian có thời gian là vì còn bị pháp hành chi phối. Pháp hành là do vô minh mà có. Vậy muốn chấm dứt thời gian thì phải chấm dứt vô minh. Từ vô minh chúng ta sẽ lần theo tiến trình sanh tử ấy như sau. Vô minh là tình trạng bất giác, thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt, nên khởi tâm vọng động tạo nên hành. Và hành chính là ái, thủ, hữu, quá khứ. Do hành nghiệp mà phát sinh năng lực đưa tâm gá nơi bào thai, kết sanh thức cộng với tinh trùng và nõn châu, kết hợp danh sắc hiện rõ chức năng sáu căn để nhận thức sáu trần lục nhập. Khi có giác quan, khi có sáu giác quan của một chúng sanh ra đời, tùy đối tượng nhận thức mà phát sinh nhãn xúc, nhị xúc, ý xúc, xúc. Từ đây có các cảm thọ khổ, u, hỷ lạc và xả, tức là thọ. Có thọ liền có tham sân si, tức là ái. Có ái chấp thủ tạo nên các thủ, các thủ dục thủ, kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. Thủ là sức mạnh tạo nghiệp, tức là hữu. Thủ là sức mạnh tạo thành nghiệp, tức là hữu, nghiệp thiện, bất thiện và bất động. Hữu là lực tạo tác để trở thành tha quá, nghĩa là tạo năng lực để hiện hữu trong tương lai. Rồi thích tái sanh kết hợp với sắc pháp, tạo tác nên một chúng sinh mới, chịu sự chi phối của già chết và sầu bi khổ ô não. Và tiến trình của 12 duyên khởi này chính là tiến trình sinh tử không đầu không đuôi, kéo dài đến vô tận, chẳng thể phanh ra đầu mối. Tìm kiếm nguồn gốc đầu tiên của chúng sanh, của thời gian, là một việc làm không thể được. Sau đại dương, cảm ơn đại đức đã giảng giải rất tận tường. Chúng con kính thỉnh đại đức pháp tính trở lại để thuyết giảng phần 25 của bài học Nam Mô Bát Tha Gia.
Nam mô Bát Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khang Gia. Con xin kính đảnh lễ đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ và thầy siêu để được quan tâm. Để Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý trung nữ và các vị nam chính nữ. Kính thưa quý vị, tiếp theo cái phần 2 này thì chúng ta thấy rằng ngày đang gặp trên nát, ngày mới hỏi tiếp. Ngài hỏi tiếp cái nguồn cội của cái những cái diễn tiến mà hồi nãy chúng ta đã được nghe, những cái nguồn cội đó nó cái gì mà nó làm cái nguồn cội
à, cái gì mà nó làm cái nguồn cội cho cái thời gian của vị lai, cái gì mà nó làm cái nguồn cội cho cái thời gian mà hiện tại này, hoặc là cái gì mà nó là cái nguồn cội, nguồn cội của cái thời gian quá khứ. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng vậy thì ở đây có thể mình sẽ tạm hiểu rằng là cái gì mà nó làm cái nhân hoặc là cái nguồn cội, cái gốc để mà chúng ta có mặt ở trong quá khứ, hoặc là chúng ta có mặt ở trong hiện tại, hoặc là chúng ta có mặt ở trong vị lai, trong cái thời vị lai. Vậy thì ở những cái điều này chúng ta thấy rằng do mình học những cái pháp này, mình mới biết rằng là do cái vô minh và những cái hành động, những cái hành động nó mới cấu tạo cho chúng ta có cái sự tái sanh, có cái sự tái sanh. Thì đó là chúng ta thấy rằng do những cái điều này nên chúng ta trước đây chúng ta cũng có mặt, và trong cái thời hiện tại này chúng ta cũng có mặt, và cũng do những cái hành động, những cái nghiệp này mà ở trong tương lai chúng ta lại có một cái thời gian ở tương lai nữa. Có nghĩa là như hồi nãy chúng tôi đã trình bày, cũng như là do những cái hành động thiện hoặc là bất thiện của mình nên mình có mặt ở trong những cái thời, ở trong cái thời vị lai nữa. Thì vậy thì ở đây là do cái gì nó làm nguồn cội, do cái gì nó làm nguồn cội, thì do vô minh, do vô minh và tham ái nó làm cái nguồn cội. Nhưng mà cái phần ở trong cái bài học này chúng ta thấy rằng cái gốc chính của nó là nói về cái vô minh. Vậy thì vô minh ở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta, những cái pháp mà chúng ta đáng biết mà chúng ta không biết, hoặc là những cái gì mà nó che phước, nó làm mình không hiểu được, mình có nghĩa là không sáng suốt đó quý vị. Vô minh có nghĩa là không sáng suốt, mà không sáng suốt này là mình phải hiểu như thế nào. Có nghĩa là những cái sự mà bị che lấp ở trong tâm trí của mình. Ví dụ như là đối với những cái pháp mà nó thuộc về vô thường mà mình tưởng nó là thường, hoặc là những cái pháp nó khổ lại mình lại nghĩ nó là lạc, thì trong những cái trường hợp đó là do đâu? Do mình bị vô minh chi phối. Vậy thì vô minh ở đây nó có cái nhiều cái cấp độ, nhưng mà tất cả những cái chúng sanh hữu tình dù mình có tạo những cái hành động mà nó thuộc về thiện hoặc là bất thiện, cũng đều do bị vô minh nó chi phối. Thường thường là chúng ta thấy rằng đối với cái loài hữu tình của chúng ta đó, bất cứ một cái hành động gì đó, nó thuộc về thiện hay là nó thuộc về bất thiện gì cũng vậy, nó đều do bị vô minh nó chi phối. Vì cái vô minh chi phối này mà chúng ta thấy rằng mình đã có mặt ở trong cái thời quá khứ, rồi mình có mặt ở trong cái thời hiện tại này, cũng do những cái hành động mà do vô minh này nó chi phối mình, nên mình mới có những cái diễn tiến hoặc là những cái thời gian ở trong cái thời vị lai nữa. Vậy thì cái nguồn cội này được nói đến ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là do vô minh nó chi phối chúng ta, do vô minh nó chi phối chúng ta mà chúng ta có mặt ở trong đời này đời kia. Còn đối với những cái người mà không có bị vô minh chi phối nữa là đối với những người nào quý vị? Như ở trong trong những cái câu Phật ngôn có những câu ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sao, dù có chết chắc nào ta tuyên bố vô tội. Có nghĩa là đối với những cái vị tánh, những cái vị tánh lậu tận rồi, không còn cái sự chấp thủ nữa, không còn cái sự không còn lậu hoặc, không còn chấp thủ nữa, nên không có những cái diễn tiến hoặc là không có những cái thời gian của ở trong cái thời vị lai nữa, mà chỉ có cái đời sống ở trong cái đời sống hiện tại, khi mà tuổi thọ hoặc là khi mà tuổi thọ hoặc cái nghiệp của cái vị đó hết rồi thì cái vị đó sẽ chấm dứt cái sự tái sanh. Còn đối với chúng ta đó là do đâu mà chúng ta chưa chấm dứt được tái sanh, do chúng ta chưa chập thủng được vô minh, mà ngược lại thì chúng ta bị vô minh nó phức lập của mình, thì cũng chính do cái vô minh này nên chúng ta có những cái hành động nó thuộc về mà cái hành động, ví dụ như là chúng ta thấy thường nói về đối với Sankhara là có nghĩa là những cái hành động mà những cái hành động này có khi là nó thuộc về hành động thiền hoặc là hành động bất thiền, hoặc có thể là chúng ta thấy rằng có thường thường, ví dụ như là chư tăng trình bày cái phục hành, phi phục hành và bất động hành. Thì khi mà phi phục hành có nghĩa là mình tạo những cái hành động mà nó thuộc về mà những cái hành động mà nó thuộc về bất thiền. Như hồi nãy chúng tôi nói, đối với những cái người khi mà người ta tạo những cái điều gì đó, người ta tạo những cái nghiệp gì, ví dụ như là sát sanh, thì đó là gọi là cái hành động bất thiện. Mà cái hành động bất thiện này nó sẽ làm cho cái chúng sanh đó tái sanh, có tạo ra cái thức để mà tái sanh. Nhưng mà phần này đối với đời sống của chúng ta phải hiểu những cái hành động mình, những cái hành động mà hiện giờ mình làm thì nó do vô minh nó chi phối, nên mình có những mình tạo tác, mình có những cái hành động đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng ở trong cái đời sống này, tuy rằng chúng ta tạo rất là nhiều cái hành động, nhưng mà nếu mà nói về cái sự cho tái sanh thì lúc đó chúng ta sẽ có nhớ đến một cái hành động nào đó thôi, nó sẽ làm duyên cho thức tái sanh, nó sẽ làm duyên cho thức tái sanh. Tuy rằng chúng ta nghe nói rằng là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, có nghĩa là những cái hành động này nó làm duyên cho, nó tạo cho chúng ta cái thức đi tái sanh. Nhưng mà những cái hành động chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, ví dụ như là quý vị thấy rằng bây giờ là mình là 30 tuổi đi, thì từ hồi nhỏ cho đến bây giờ mình 30 tuổi, mình có rất là nhiều cái hành động. Mình có những cái ví dụ như bố thí mình cũng có, phục vụ mình cũng có, sát sanh mình cũng có, nói láo mình cũng có, mà nó thể hiện qua thân khẩu ý. Thì chúng ta thấy rằng từ hồi nhỏ cho đến giờ chúng ta có rất là nhiều cái hành động. Nhưng mà đến cái lúc mà hành mà nó duyên thức này là lúc mà khi mà chúng ta lâm chung là chúng ta gần chết thì chúng ta nhớ lại một cái hành động nào đó thôi. Chúng ta chỉ nhớ lại một cái hành động nào đó thôi, nó thuộc về thiện hay là nó thuộc về bất thiện. Thì lúc mà chúng ta nhớ lại như vậy nếu mà hành động đó nó thuộc về mà thiện thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta quan hỷ, hoặc là tâm của chúng ta tâm thiện nó sanh lên. Thì nhờ mình nhớ lại cái sự nương vào cái sự nhớ đó, tâm thiện mình sanh lên, thì ra lúc đó nó cho cái quả mình đi tái sanh là quả thiện. Thành ra chúng ta có cái quả thiện đó, nó duyên cho thức đi tái sanh. Thì nếu mà đối với hành mà duyên thức là khi mà chúng ta có cái quả thiện đó, nó làm cái thức tái sanh của chúng ta, thì lúc bấy giờ chúng ta có cái danh sắc. Vì sao? Vì thức thì nó sẽ duyên cho danh sắc. Mà nếu mà chúng ta có những cái thức tái sanh mà nó thuộc về mà tâm quả thiện thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cái thân tướng nó tốt đẹp, một cái danh pháp hoặc là một cái sắc pháp nó tốt đẹp. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta có những cái người mà có những cái hình dáng người ta tốt hoặc là hình dáng người ta đẹp, thì đó là do cái thức mà nó thuộc về cái quả thiền nó làm cho chúng ta nó đi tái sanh có một cái danh sắc nó tốt. Rồi danh sắc này nó duyên cho cái gì? Lục nhập. Nó duyên cho lục nhập, có nghĩa là sao? Chúng ta có những cái mắt tai mũi lưỡi, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, vân vân, đó gọi là cái những cái xúc, những cái giác quan của chúng ta, đó như vậy gọi là danh sắc mà duyên cho. Đó là cái danh sắc mà nó duyên cho lục nhập. Rồi khi mà lục nhập là nó duyên cho xúc. Lục nhập duyên cho xúc có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình có những cái giác quan của mình, mình có những cái giác quan của mình, nó khi mà nó va chạm với các cái cảnh thì nó có cái sự nhận thức, hoặc nó có cái sự cảm giác được, biết được cái đó, thì đó gọi là xúc. Thì từ cái xúc này nó từ cái sự mà mình có cái sự xúc chạm nó mới sanh ra những cái cảm thọ. Thành ra ở trong cái phần mà thập nhị nhân duyên nói là xúc mà duyên cho thọ, là có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có những cái giác quan, rồi chúng ta có gặp những cái cảnh, rồi giữa căn và cảnh nó có sự tiếp xúc với nhau. Thì ví dụ như đối với con mắt của chúng ta mà tiếp nhận với cảnh sắc, thì lúc đó thì nhãn xúc nó sanh lên. mà bất cứ nhãn xúc hoặc là nhĩ xúc hoặc là tỷ xúc hoặc là thiệt xúc vân vân mà nó có sanh lên thì lúc đó cái sự xúc chạm này nó xảy ra thì nó sẽ làm duyên cho thọ. Thường thường chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của mình khi mà mình mắt mình đối chiếu với cảnh hoặc là tai mình nghe tiếng vân vân thì nó đều có cái cảm thọ nó sanh lên. Rồi khi mà cảm thọ có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình nhận lãnh cái sự vui buồn hay là cái sự khổ gì đó vân vân, hoặc là cái sự hạnh phúc gì đó, thì những cái đó gọi là cái cảm thọ. Rồi từ cái cảm thọ này chúng ta sẽ có cái sự thích và không thích, thì như vậy gọi là ái. Rồi khi mà ái mà nó càng ngày nó càng tăng mạnh như vậy thì nó sẽ trở thành thủ. Thì khi mà thủ có nghĩa là chúng ta sao? Chúng ta có thủ ở đây có nghĩa là chúng ta nắm giữ cái điều đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình có một cái đời sống hạnh phúc của mình, đời sống của mình có một xảy ra một cái điều gì đó nó đem đến hạnh phúc cho mình, thì mình cứ nghĩ mình muốn cái hạnh phúc này nó có hoài, hoặc là cái vật này nó sẽ có trong tay mình hoài, thì như vậy là gọi là thủ. Thì cũng chính từ cái sự chấp thủ này, sự chấp thủ này nó sẽ làm duyên cho mình có những cái sanh thủ hoặc là có những cái nghiệp thủ. Nó sẽ có những cái sanh sanh hữu hoặc là nó có những cái nghiệp hữu. Thì từ cái hữu này nó mới sanh ra cái gì quý vị? Nó sẽ sanh ra cái già chết hoặc là cái sầu bi khổ u não vân vân. Thì nếu mà nguyên cái vòng tròn này mà chúng ta thấy rằng nó xảy ra là đều do cái gì quý vị? Đều do vô minh nó chi phối. Cái gốc đầu tiên cái gốc đầu tiên mà chúng ta có mặt có hiện hữu thì là điều do vô minh nó chi phối, vô minh nó tàn tạo hoặc là vô minh nó cấu tạo nên những cái hành động. Thì có nhiều người người ta mới nói rằng ví dụ như đối với cái sự mà làm phước để sanh về cõi trời thì cái đó là nó thuộc về mà thiện thí hoặc là nó thuộc về thiện pháp, nhưng mà tại sao mà nói những cái hành động đó nó bị vô minh nó chi phối? Thì kính thưa quý vị, do mình có những cái mình không có hiểu biết nên gọi là mình bị vô minh chi phối. Ví dụ như mình không hiểu biết đời sau mình sanh ra lại nữa là nó sẽ khổ, hoặc là sanh lên cõi trời khi mà hết tuổi thọ đó thì cũng phải sanh lại cõi khác, thì mình bị vô minh nó chi phối là bởi như thế nào? Có nghĩa là mình không biết rằng cái sự mỗi lần có sanh có tử thì như vậy nó sẽ bị khổ, dù ở cái cảnh giới nào cũng vậy. Có nhiều người người ta tưởng rằng giàu thì không có khổ, hoặc là cõi trời thì không có khổ, nhưng mà chúng ta đối với những người mà trong cái cuộc tu này thì người ta hiểu ra rằng đối với giàu cũng khổ, giàu có cái khổ của giàu, rồi cái người mà sanh những vị mà sanh ở cõi trời cũng có cái khổ ở cõi trời. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong những cái tích chuyện của nàng Tô Hiến Ni thì những vị chư thiên đó cũng có cái sự khổ thấy hào quang của mình nó không có sáng bằng hào quang của vị kia, hoặc là thấy cái cung điện của mình hoặc là cái chỗ ngồi của mình nó không có lớn bằng cái chỗ ngồi của vị khác vân vân. Thì những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng là nó đều nằm ở trong cái sự khổ nó chi phối. Thành ra đó dù cho mình có làm những cái hành động thiện hoặc là bất thiện nó đều do vô minh nó chi phối đến những cái hành động đó. Dù cho một người mà muốn ước muốn tái sanh khỏi trời hoặc là muốn tái sanh có một cái đời sống khác mà hạnh phúc hơn thì cũng bị vô minh chi phối. Mà vô minh chi phối ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có hiểu biết được, mình không có hiểu biết được dù cho ở cái cảnh giới nào còn cái sự tái sanh vẫn còn khổ. Cái điều này thì được các ngài mà chú giải A Tà Lê thời cận đại nè, các ngài ví như cái sự mà tái sanh nè, dù cho nó tái sanh ở cảnh giới nào đi nữa còn một chút tái sanh là vẫn là còn khổ. Cũng như là cái người mà dính dù dính phân mà chút xíu thôi thì nó vẫn bị cái mùi hôi thối nó chi phối. Cũng vậy, đời sống của chúng ta đó, nếu mà còn sanh đi còn cái sự tái sanh cõi này cõi kia thì cái sự khổ nó vẫn còn chi phối hoài, dù là cái cõi người hoặc là dù cho ở cõi trời thì cũng vậy, cũng vẫn còn bị cái sự khổ nó đeo đuổi. Thành ra chính cái chỗ mà chúng ta không hiểu được điều này nên chúng ta tạo những cái hành động thiện mà chúng ta mong muốn tái sanh có một cái đời sống khác tốt đẹp hơn, cõi trời hoặc là cõi người tái sanh vào một cái gia đình có hạnh phúc hơn, vân vân. Thì do chúng ta không hiểu biết được cái sự khổ đó, thì chính cái sự không hiểu biết này là do cái vô minh chi phối. Vậy thì ở trong cái đề tài này, ở trong cái phần thứ hai này, chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà ở trong cái thời vị lai có mặt, hoặc là ở trong cái thời quá khứ đã có mặt, nó đã xảy ra, nó đã trải qua rồi, hoặc là ở trong hiện tại của chúng ta tạo tác bất cứ một cái điều gì thì nó đều do vô minh nó chi phối. Hay nói tóm gọn lại là chúng ta có mặt ở thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai. Cái nguồn cội của cái sự có mặt này là do đâu? Thì chính là do vô minh nó chi phối, nên chúng ta có những cái hành động này, hành động kia. Thì từ chỗ đó nó có những cái thức đi tái sanh. Khi mà thức này nó gặp sinh gia quyết mẹ, thường thường chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói cái sự tái sanh của chúng sanh nó chỉ cần có ba cái nguyên nhân thôi. Nó chỉ cần có ba cái nguyên nhân thôi. Thứ nhất là thức tái sanh, thứ hai là sinh gia, thứ ba là quyết mẹ. Ba cái điều này gặp nhau, ba cái yếu tố này nó gặp nhau thì nó sẽ hình thành một cái đời sống của chúng sanh nào đó ở cái cảnh giới này, ở cái giới kia, tùy theo cái nghiệp lực mà của cái chúng sanh đó nó đã tạo rồi, có cái thức đi tái sanh. Mà ba cái điều này là do đâu xảy ra quý vị? Là do vô minh là nguồn cội, vô minh nó chi phối nên sẽ có mặt ở trong cái thời hiện tại, hoặc là đã có mặt ở trong thời quá khứ, hoặc là sẽ có mặt ở trong cái thời vị lai. Thì cái nguồn gốc hoặc là cái nguồn cội đó đều là do vô minh nó chi phối. Thì đối với cái trường hợp này chúng ta sẽ biết được cái dòng thập nhị nhân duyên này nó sẽ điều phối hoặc là nó sẽ chi phối, chứ không phải là do một cái đấng nào tạo ra, hoặc là không phải là do một cái gì hình thành, nhưng mà do vô minh, tham ái và nghiệp nó hiệp trợ nhau, nó sẽ gây nên, nó sẽ cho ra một cái đời sống của một cái chúng sanh nào đó ở trong một cái nó sẽ cho cái chúng sanh đó tái sanh hoặc là hiện hữu ở trong một cái đời sống nào đó, hoặc là ở một cái cõi nào đó. Thì toàn bộ cái điều này là do vô minh chi phối. Vậy thì khi nào một cái chúng sanh nào đó đã chọc thủng được vô minh, thì lúc bấy giờ sẽ không còn những cái hành động mà để cho chúng sanh đó đi tái sanh. Nó không có còn những cái yếu tố mà để dẫn đến cái sự tái sanh. Muốn được như vậy thì phải chọc thủng được vô minh, có nghĩa là loại trừ được vô minh, thì cái sự hiện hữu ở trong thời vị lai hoặc là cái sự hiện hữu của chúng sanh đó nó sẽ không còn nữa, do đã diệt tận được vô minh. Thì xin bạch chư tăng, đối với cái thời giảng ngày hôm nay thì chúng con xin được trình bày với cái thời gian vừa qua. Giờ đây thì con xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cũng đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này và tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới bốn loài, quản lý đo lãnh đồng điều nhằm trả lại. Nam mô Bụt Thầy Già.
Dạ, sa thủ kính tri ân đầy cái pháp tính đã giảng cho cái bài học hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã nghe đầy cái pháp tính giảng về ý niệm, khái niệm của thời gian liên quan đến cái pháp hữu vi hiện hữu trong cái pháp trong thế gian này, và những sự chấm dứt ở trong cái khái niệm của thời gian, tức là đoạn tận những phiền não ở chính đắc niết bàn, không còn sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi. Trong cái nghĩa của cái bài học hôm nay thì chúng ta đã nghe đại đức pháp tính giảng rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép chuyển qua cái chương trình thảo luận của bài học hôm nay. Bây giờ thì hôm nay thì chúng tôi thấy đại đức Pháp Tính ra còn có thượng tọa Tề Siêu, đại đức Tề Quyền và chúng tôi. Khi nãy thì có nghe thượng tọa Tề Siêu nói là thượng tọa mệt, mà cũng vừa rồi thì thượng tọa cũng đã giảng xong cái giảng cái bài giải giảng bên Pháp Cú, kinh Luân Pháp Cú chuyên đề, cho nên là có lẽ là thượng tọa cũng mệt. Con không biết là bây giờ là thượng tọa có trước máy không. Nếu thượng tọa có trước máy thì xin thượng tọa cho chúng con một tín hiệu để chúng con xin thượng tọa thảo luận cái câu đầu tiên. Dạ, xin quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết là quý vị có nghe rõ không ạ. Quý vị có nghe tiếng nói của tôi không ạ? Cảm ơn cô Thanh Thủy. Cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Vậy là tiếng nói của chúng tôi nói nghe rõ, nhưng mà có lẽ là chúng ta thể siêu có lẽ là không có trước máy. Dạ, xin thử lại lần nữa. Dạ, con xin hỏi là thượng tọa Tề Siêu không biết có trước máy không ạ? Thượng tọa có nghe được tiếng nói của chúng con không? Nếu thượng tọa nghe được thì thượng tọa quan nghĩ cho chúng con một tín hiệu. Chắc có lẽ là thượng tọa Tề Siêu đã đi nghỉ rồi, không có trước máy rồi. Thôi bây giờ thì đại đức Phật Tính cũng vừa giảng vừa giảng xong. Cho nên là thấy có sự có mặt là rất quan hỷ hôm nay có mặt của đại đức Tề Quyền. Mong rằng đại đức Tề Quyền có thể nghe được. Dạ, cảm ơn đại đức Tề Quyền rất nhiều. Cái câu đầu tiên xin đặt ra ở đây đó, thì xin thỉnh đại đức Tề Quyền là cái phải chăng là cái thời gian chỉ là những cái khái niệm thôi. Những khái niệm thôi, mà người tu của mình thì theo những gì mình cần biết, đó là sống ở trong hiện tại. Nếu sống hiện tại thì mình sống như thế nào cho đúng nghĩa với cái nghĩa là sống ở hiện tại, thì xin thỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận. Không biết là đại đức Tề Quyền có nghe rõ câu hỏi của cô Pháp Tân đưa ra không ạ? Dạ, nếu đại đức nghe được thì xin đại đức quan hỷ thảo luận cái câu số 1, câu đầu tiên đó. Xin tỉnh đại đức nha. Dạ. Xin tỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 1. Do hôm nay là chỉ còn có 3 vị, chúng tôi và đại đức Tề Quyền và đại đức Phật Tính thôi. Cho nên là xin đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận. Thời gian thì chúng ta cũng còn khoảng hơn 30 phút nữa. Do đó thì kính tỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên. Kính tỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn chư Phật tử. Con kính lễ nói lên sư phụ Tề Siêu, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì cái câu hỏi của thảo luận của đại đức Pháp Tân vừa hỏi rằng thời gian nó sẽ như thế nào. Cái thời gian vốn, cái vòng xoay của giá trị vũ trụ quan này, chúng ta muốn hay không muốn thì cũng là đêm ngày, trái đất nó xoay tròn nếu nói theo cái khoa học hiện tại. Còn nếu nói theo cái tinh thần Phật Pháp thì cái thời gian nó qua đi, nó là cái sự qua đi như vậy, mà không có một cái gì cản, cũng không có cái gì đợi, cũng không có gì chờ cả. Nó cứ thế nó tiếp diễn, Chúng ta sinh ra trong cuộc đời, nếu nói về con người sống so với cái thời gian, để hiểu biết nắm bắt về thời gian, để chúng ta hiểu biết về cái gì, thì ở đó Đức Phật này dạy cho chúng ta biết là cái thời gian nó sẽ chóng qua, nó một trình tự, nó vần xoay. Một trình tự vần xoáy đó mà không ai có thể cản, không ai có thể nói, cũng không ai có thể ngăn, cũng không ai có thể cãi lại được cái thời gian đó. năm tháng ngày thời gian thì nó vốn là một cái sự tuần hoàn của cái vũ trụ. Nơi nào cũng sẽ có đêm ngày, nơi nào cũng sẽ có cái dài cái ngắn, cái lạnh cái ấm, cái vui cái buồn, vân vân. Mà chúng ta nghe nói rằng nhân tình trường đoạn gia gia hữu thể thái dung siêu lương xử xứ đồng. Ở cuộc sống này, ở trong bất cứ một nơi nào cũng sẽ, ở gia đình nào nó cũng sẽ có cái dài cái ngắn, nơi nào cũng có cái ấm cái lạnh. Thì cái ấm cái lạnh, cái nóng hoặc là thời gian đêm ngày, nhật nguyệt đêm ngày nó chiếu xuống. Mà chúng ta nhớ lại Trịnh Công Sơn nói một câu rất là hay: trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Chỉ là đêm ngày ở trong cuộc sống này, rồi chúng ta ở trên vai ta gánh nặng tất cả những đau phiền, tất cả những ưu tư, tất cả những phiền muộn của cuộc sống này. Mà Đức Phật ngài nói rằng đây một câu mà cho lấy tất cả chúng ta cũng đã từng nghe và hôm nay cũng vẫn xin nhắc lại: quá khứ không truy tìm, tương lai đừng có ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chưa đến. Chỉ có những gì hiện tại, chỉ có pháp hiện tại chính là tuệ quán. Sống trong một giá trị hiện tại gọi là tuệ quán. Vậy thì gọi là người tu, người ta mới biết được cái tuệ quán. Còn ngược lại, người không tu hay là người chưa biết cái pháp quán niệm xứ, hay là người chưa biết được cái sự tu quán và chánh niệm, thì vậy người ta sẽ nắm bắt về cái hiện tại nó như thế nào. Thì kính thưa quý vị, những gì đang xảy ra trong tâm ta, trong thân ta, ngay trong hiện tại này, ngay trong kiếp sống này, ngay trong hiện tại này, cứ nhìn thấy nó mà không ước vọng, không có hồi tưởng về quá khứ, không có ước vọng về tương lai. Kiếp của con người, kiếp của một chúng sinh là một chuỗi dài của cảm thọ. Kiếp của chúng sinh là một chuỗi dài của cái tưởng tri. Nếu chúng ta nhìn nhận, chúng ta thấy một cách rõ ràng lại, thì tất cả đời sống của chúng ta là một tưởng tri liên tục. Một cái tưởng tri đó, một cái cảm thọ, nó thuộc về quá khứ đó. Cái tưởng tri, tức là nhớ lại rồi, tưởng cái sự nhớ lại. Thì nó bắt cảnh quá khứ, thì kính thưa quý vị, vui thì nó ít, chứ buồn thì nó nhiều. Bởi vì trong cái cuộc sống, cái đời sống của một tâm linh, đời sống của một sinh linh, của chúng sinh, thì là cái chuyện vui nó ít mà chuyện buồn nó nhiều. Những cái chuyện vừa lòng, những cái chuyện cái ái cái hỷ cái lạc thì nó ít, mà những cái điều bất tội nguyện mà chúng tôi thường thường chúng tôi nói một cái chơi, chúng tôi nói một cõi u buồn, một cõi u phiền ở trong cuộc sống này. Và lúc kết nó trợ tạo cho chúng ta có một cái gì, có một cái nhìn về cuộc sống này bằng một hoài niệm đau thương, bằng một cái tưởng nhớ. Mà ở đó, một sự tưởng nhớ đó, nó thắt từng cơn, nó quặn từng khúc ruột. Bởi vì những cái tưởng tri đau buồn nó chúng ta mới nhớ, chứ còn chuyện vui thì nó lại ít nhớ. Như chúng ta nhớ trong bài hát, có hát một cái câu mà rất là hay, đó là cứ tình ngỡ đã quên đi, nhưng người bỗng hiện về. Tình ngỡ quá xa, xa xăm, nhưng người bỗng quanh đây, ôi trái tim phiền muộn. Thì chúng tôi muốn nói câu nói này để làm chi? Để tất cả chúng ta là sống trong một cái quay ngược. Chúng ta buộc cái thời gian đó, cái thời gian trong tâm tưởng chúng ta nó quay ngược. Nhưng có bao giờ mà chúng ta biết rằng vượt qua đi những cái đau thương của phiền ạ, của sự đau buồn, của sự đau khổ, hoàn toàn không có. Mà chúng ta chỉ nhớ lại, càng nhớ lại thì nó có một cái gì đó mà nó thổn thức. Chính vì vậy, đây là một cuộc sống này chúng ta cần phải nhớ. Mà nếu như là cái cảm thọ vui, cái cảm thọ khổ, cảm thọ không vừa lòng như ý, hay là cái tưởng tri đó nó nặng nề, nó quá là mệt mỏi, thì tự ta phải giải thoát nó bằng cách thức gì? Chúng ta đừng suy tưởng, đừng tơ tưởng tới, đừng có tưởng tri tới, đừng có nhớ tới, và đừng có đụng tới. Những gì nó qua, hãy cho nó qua. Những cái gì nó đã diễn tiến rồi, nó đã lỡ rồi, thì chuyện chúng ta đừng có nối tiếp. Cho nên tinh thần Phật Pháp đây là một cái tinh thần tích cực dạy cho ta trong hiện tại. Chúng ta đặt niềm, đặt niềm để tu tập. Kính thưa quý vị, đặt, gọi là đặt niềm để tu tập là sao? Chắc là chúng ta ghi nhớ những chuyện gì đang xảy ra xung quanh ta. Còn một cách thứ hai của cuộc sống bình nhật, tức là chúng ta làm những công việc gì hiện tại, làm một cách liên tục để cái gì? Để áp chế đi những cái thời gian nó rảnh rỗi, để không cho cái thời gian nó trống. Một, tức là chúng ta ngồi tu, hai chừng nữa thì chúng ta học. Sao chúng ta có thể xem sách, xem kinh, hoặc là chúng ta có thể tưới cây, cắt kiểng gì đó bằng những hình thái như vậy mà cho tâm của chúng ta nó được cột trói. Có thể chúng ta tu thiền quán hay là tu thiền chỉ cũng được, để chúng ta không phải hồi tưởng lại. Và chúng ta biết quý trọng cái thời gian hữu ích của chính mình. Đã là vui ích khổ nhiều, xa sự sống gần cái chết, mà chúng ta luôn luôn sống trong một cái gì? Sống, chúng ta đã đánh mất cái thời gian quý báu, đánh mất một thời gian quý báu trên chính cái thời gian mà chúng ta đang có. Sức khỏe và tuổi trẻ là một vấn đề lớn lao. Hay nói một cách lớn hơn, không là sức khỏe, không là tuổi trẻ, không là tuổi già gì cả, mà chúng ta còn nghe, chúng ta còn hiểu, chúng ta còn đón biết được cái sự tu tập, đón biết được cái sự hiện khởi xung quanh ta, thì chúng ta cố gắng. Chứ nếu như một người mà biết vượt qua mọi cái trở ngại, vượt qua mọi cái nghịch duyên, cái người ấy chỉ có biết quay về với nội tại, quay về với chính mình. Thật sự có bao lần chúng ta tự ngồi lại để suy xét về cuộc đời mình, suy xét về cuộc đời mình nó như thế nào, và từ chỗ đó chúng ta cho ra một kết quả. Chúng ta được cái gì thì chúng ta không được cái gì, mà nếu như chúng ta không được cái gì thì chúng ta cần phải tiến hóa, cần phải tiến tu để chúng ta đạt được. Còn nếu như mà chúng ta không suy xét, không có sự kiểm soát, không có đếm bước nơi chính tự tâm ta, thì chúng ta đã uổng phí một thời gian rất là nhiều. Thời gian như ngựa rủi, trần thế như mây mù, kêu mình mau tu tập thoát khỏi cảnh ngục tù. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Hãy đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Cái chỗ hướng tâm cầu tịch tịnh ở đây chính là chúng ta hướng đến cái chánh niệm, chúng ta hướng đến cái sự an lạc, cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng phiền não. Không còn vui, không còn buồn, cảm thọ trong cuộc sống chúng ta không còn bị ảnh hưởng nữa. Và những chuyện buồn vui nó không là vấn đề đối với chúng ta nữa. Và thời gian nó cứ qua, mà chúng ta không phải nhìn ở thời gian nữa, mà chúng ta nhìn ở chính mình. Thì cái nhìn ở chính mình, đó chính là giá trị sống thực tại. Quay về chính mình, đó chính là quay về với cái nội tâm, cái nội tỉnh hết sức là lớn lao, hết sức là to lớn. Mà điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái sự thực nghiệm, đòi hỏi chúng ta cần phải có một sự tu tập lớn, chứ không phải nói bằng lời mà được đúc kết bằng một cái điều tốt đẹp được. Vậy xin trả lời cái câu hỏi thảo luận đầu tiên của Đức Pháp Tân là như vậy. Dạ, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cùng thỉnh quý ngài. Nam mô Bố Thầy ạ.
Tri ân đại đức Tuyệt Quyền rất nhiều. Đại đức đã hoàn thị thảo luận cái câu đầu tiên. Giờ đây thì thấy chỉ còn có đại đức Pháp Tính nữa, đại đức Tuyệt Quyền và chúng tôi thôi. Cho nên là xin nêu cái câu hỏi thứ hai để thỉnh đại đức Pháp Tính hoàn thị thảo luận. Sau khi đại đức Pháp Tính có thể rằng là thảo luận xong thì đại đức Pháp Tính có thể đặt một cái câu hỏi để chúng tôi có thể chúng tôi có thể trả lời cũng như là thảo luận cái câu hỏi mà đại đức Pháp Tính đặt ra. Không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có trước máy không? Dạ cảm ơn đại đức Pháp Tính rất nhiều. Bây giờ đại quý vị post cho chúng tôi cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Tính thảo luận. thì thời gian cũng còn khoảng 20 phút nữa. Dạ, xin quý vị post lên trên Zoom giùm để chúng tôi đặt cái câu hỏi thỉnh để Đức Phật Tính thảo luận. Ở đây đó, để Đức Phật Tính rằng hôm nay là chúng ta học liên quan đến cái bài học khái niệm về thời gian. Thì trong cái đoạn có trong cái đoạn kinh của đoạn kinh này đã có một cái đoạn là vì sao mà ngày Na Tiên là ngày đặt cái pháp gọi là do hành là nhân gây ra đau khổ. Bởi vì do hành nó tạo ra cái sự tái sanh ở trong cái đời sống. Nhưng mà sao lại không nói là do nhân ái hoặc là các nhân khác. Ví dụ như khi mà chúng ta học và biết ở trong giáo lý duyên khởi đó, tức là 12 nhân duyên, thì trong đó có cái những cái nhân gọi là cái hai cái yếu tố mà để tạo nên cái quả luân hồi là súc sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não đó. Đó là cái quả của luân hồi. Thì hai cái nhân đó là nhân của phiền não và nhân của nghiệp. Thì vì sao ở đây Đức Phật ngài Na Tiên chỉ nói rằng do hành là nhân ra gây ra cái sự tái sanh trong đời sống mới, vì do cái yếu tố đó nó giác dẫn nghiệp, giác dẫn tái sanh ở trong chúng sanh khi mà gọi là thai sanh đó. Thì vì sao mà Đức Phật ngài không gọi là ngài Na Tiên ngài không gọi là nó là do nhân ái hay hoặc là do nhân khác, vì cái lý do nào ở đây mà ngài Na Tiên ngài nêu như vậy? Thì kính thỉnh đại Đức Phật Tỉnh Quang Hỷ thảo luận cái câu số 2 này, kính thỉnh đại.
Nam mô Bụt Đại Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Tăng Khai Giác. Con xin kính lĩnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin kính lĩnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tăng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trần trung. Kính bạch Đại Đức, kính thưa quý vị. Thật sự ra thì đối với cái sự mà tái sanh hoặc là cái sự mà sanh tử luân hồi này đó, thì nó có nhiều cái khía cạnh này, rất là nhiều khía cạnh. Ví dụ như mình nói rằng đối với cái sự mà có mặt ở trong cái đời sống vị lai nữa, có nghĩa là mình có mặt ở trong cái đời sống tương lai nữa đó, là mình có một cái sanh hữu mới nữa rồi. Thì nếu có đoạn thì sẽ nói là do sự chấp thủ, do sự chấp thủ. Rồi có cái đoạn thì nói về do sự vô minh nó chi phối. Nhưng mà bất cứ là mình nói về một cái điều nào cũng vậy, thì nó cũng có rất là mắc xích ở trong cái dòng thập nhị nhân duyên này hết. Bất cứ mình nắm ở một cái mắc nào, cái mắc xích nào, thì nó cũng có sự tương quan với nhau, có cái sự liên quan với nhau. Ví dụ như giờ mình nói do cái sự chấp thủ đi, mà từ đâu mà có sự chấp thủ, thì cũng từ ái nó sanh ra, ái mạnh nó sẽ thành thủ. Rồi từ đâu mà có ái, từ do cái thọ nó sẽ có ái, mà thọ này ở đâu nó có, cũng do xúc làm duyên, xúc này ở đâu có, thì cũng do lục nhập làm duyên, lục nhập này ở đâu có, thì cũng do danh sắc làm duyên, rồi mà danh sắc này ở đâu có, thì cũng do những cái hành động, những cái hành nó làm duyên. Rồi những cái hành này thì do đâu mà nó có, do vô minh chi phối. Do vô minh chi phối. Vậy thì nếu mà mình nói về do hành nó có những cái do những cái hành động này nên nó có cái nhân, có những cái phân hữu hoặc là có những cái hiện hữu ở trong cái thời vị lai. Có nghĩa là nói về hành mà có do cái hành này mà có mặt mình một cái chúng sanh nào đó sẽ có mặt có danh sắc ở trong cái thời gian tới nữa. Thì nói về, tại vì là đang nhấn mạnh về cái hành động này nó bị vô minh chi phối. Thành ra mình thấy rằng nếu mà nói về những cái hành động mà không do vô minh chi phối thì lúc đó nó không có dẫn đến những cái thời vị lai nữa. Vậy thì mình thấy rằng cái trường hợp, có những cái trường hợp ví dụ như là
đối với cái trường hợp khác mà Đức Phật nói về ái và lậu thì chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng do cái người đó đang bị chấp thủ về một cái vấn đề gì, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với một cái vị thừa tướng mà trong thời Đức Phật thì lúc đó do ông đi chinh phạt ở ngoài biên thùy, ông đã thắng trận rất là lớn, ông trở về thì được nhà vua thưởng cho một cái cô kỹ nữ hưởng ngạc với cô kỹ nữ đó trong vòng một tuần lễ, nhưng mà mới được đôi ba ngày thì cô ta đã bị một cái ngọn gió độc làm cho cắt đứt cái đời sống của cô ta. Thì chính cái chỗ đó mà ông rất là đau buồn, ông sầu thảm đến nỗi mà ông nghĩ rằng ở trên thế gian này anh giờ chỉ có Đức Phật mới trị được cái sự đau buồn này cho ông. Rồi ông mới đi tìm đến Đức Phật, Đức Phật đã thuyết giảng cho thừa tướng nghe rằng là nói đừng có chấp thủ, đừng có chấp thủ những cái điều gì quá, hãy sống ở ngay trong hiện tại là sẽ được an vui. Thì khi mà ông ta nghe cái lời của Đức Phật thuyết giảng thì ông ta đã tỉnh thức và cuối cùng phát triển tuệ quán, chứng đắc tới A La Hán luôn. Thì chúng tôi muốn nói đưa một cái đức chuyện này ra đó, tùy theo cái chúng sanh nó đang bị chấp thủ về cái vấn đề đó. Thí dụ như đối với bị ái mạnh quá thần thủ, thành ra lúc bây giờ Đức Phật nói là cái sự mà hiện hữu, cái thời gian mà hiện hữu, cái thời gian mà chúng sanh nó có mặt đó là nữa, được bị tái sanh nữa là do cái sự chấp thủ nhiều quá, hoặc là do ái mạnh quá nên có cái sự chấp dẫn. Còn những cái trường hợp khác mà nói về cái hành là có nghĩa là nói về cái sự mà đang luân chuyển hoặc là đang tạo tác thì mới chỉ thẳng cái sự tạo tác này là đang do cái hành, do những cái hành động ở trong đời sống hiện tại nó chi phối đến tương lai, hoặc là những cái đời sống, những cái hành động ở ngay trong hiện tại này là do vô minh nó chi phối. Thành ra đó, ở trong cái đoạn này theo như ý của chúng con nghĩ rằng chỉ rằng ngay chỗ hành này là đang nói về cái sự mà tạo tác để mà có, do cái sự tạo tác này mà có cái thời gian ở tương lai, do cái sự tạo tác ngay có cái thời gian ở hiện tại và ở quá khứ đã từng xảy ra như vậy là cũng do những cái hành động này đã tạo tác nên. Thì vì cái hành động này tạo tác nên nên mới có được cái thời gian ở trong quá khứ hoặc là cái thời gian ở hiện tại hoặc cái thời gian ở tương lai. Thì chính ngay chỗ này thì đang nói trực tiếp về cái nhân mà nó sinh ra cái diễn tiến hoặc là những cái nhân mà nó đang sinh ra cái thời gian đó. Thì đây là cái ý con xin được trình bày đến cái câu thảo luận mà của đại đức Phật Tân vừa rồi đã nêu ra. Thì kính bạch đại đức, do giảng sư cũng rất là ít, do giảng sư rất là ít mà hiện giờ con đang bị ho rất là nhiều, nó cũng chi phối rất là nhiều, không có chỉ lo tập trung trả lời về câu hỏi, cũng không kịp tập trung để mà đặt được câu hỏi nữa, chỉ trả lời thôi. Mà hồi nãy thì đại đức nói là dạ con, đại đức nói con đặt câu hỏi nhưng mà con bị chi phối quá nên con tỉnh đại đức, nên là tỉnh đại đức.
Dạ sa thú, kính tiễn. Mặc dù là đại đức có tính ho nhưng mà đại đức cũng cố gắng để thảo luận cái câu vừa rồi. Bây giờ thì còn một cái câu cuối cùng thì có lẽ là xin thỉnh đại đức tịch quyền, vì hôm nay có ba vị giảng sư thôi, cho nên là thỉnh đại đức tịch quyền hoàn hỷ thảo luận cái câu số 3 này. Và không biết là đại đức tịch quyền có trước máy không ạ? Và xin cho hỏi là đại đức tịch quyền có trước máy không ạ? Quý vị cho chúng tôi hỏi là chúng tôi nói gì có nghe được không? Dạ cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh. Dạ sa thú, thấy đại đức tịch quyền đã đưa bàn tay. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức tịch quyền thảo luận cái thời gian còn lại là thảo luận cái cái câu thảo luận số 3. Ở đây đó thì thỉnh đại đức tề quyền là mình thấy rằng đối với là các bậc a la hán thì mình được nghe mô tả thì các ngài rất được an lạc, các ngài rất là an lạc, các ngài không bị đau khổ. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy rằng là đối với các bậc a la hán thì các ngài có còn, câu hỏi muốn đặt ra ở đây là các ngài còn đau khổ hay không, trong khi thì ngài vẫn có thân cũng như mình, như chúng ta cũng có cái sự cảm giác, rồi cũng có cái sự sinh hoạt mỗi ngày, cũng đi khất thực để mà nuôi sống thân này. Như vậy thì các ngài có còn đau khổ hay không? Điều này thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Trong khi thì chúng ta được nghe là ở trong kinh mô tả rằng các ngài rất được an lạc. An lạc cả về trong cái đời sống của các ngài. Nhưng mà các ngài, câu này đúng đặt ra là các ngài có cái thân như mình, nhưng mà sao các ngài an lạc? Kính thỉnh đại đức tề quyền, điều này thì mình nên hiểu như thế nào? Kính thỉnh đại đức tề quyền quan hệ thảo luận cái câu số 3. Kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Thưa đại chúng nghe rõ, và cảm ơn tấm và cảm ơn cô Tấn Hạnh. Kính lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Tấn, đại đức Tấn Hạnh cùng chư Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử, và kính chào đại đức Pháp Hương. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì chúng ta thường biết thì đối với các bậc thánh vô lậu, thì các ngài đã diệt tận người cái phiền não, về cái vô minh và phiền não được các ngài đã diệt tận, và các ngài đã thành đùa được cái vô dư y niết bàn, không còn cái sự đau khổ về thân nữa, xin lỗi, không đau khổ về tâm nữa. Những nguyên nhân nào mà khiến cho tâm của ngài đau khổ, chẳng hạn như bây giờ là đau khổ về cái sự buồn phiền, đau khổ về cái sự ước muốn, hoặc là thương phải xa, ghét phải gần, hoặc là cầu mong như thế này, cầu mong như thế kia, hay là cái đối khác này, cái đối khác nọ mà làm cho cái tâm của ngài nó bị rộng, nó bị bực bội hay nó bị u phiền, thì hoàn toàn đối với các ngài nó được tĩnh lặng một cách không còn dư sót. Đời sống của chúng ta là đời sống của cái gì? Của do cái tâm này nó đau đớn, cho nên chúng ta khổ hoài. Đời sống của chúng sinh tâm đau mà thân cũng đau. Còn đối với các ngài, đối với các vị thánh, thì các ngài còn cái hữu dư y niết bàn, tạm gọi tức là cái thân xác của ngài còn hiện hữu, thì cái thân cũng vẫn còn đau. Nhưng cái đau đó không ảnh hưởng đến cái tâm can của ngài. Các ngài phải là chịu cái sự khốn cùng của tâm thức hoàn toàn không có. Bởi vì còn hiện hữu cái thân ngũ quẩn này, thì đối với sắc quẩn các ngài phải chịu cái gì? Phải chịu cái bệnh hoạn, phải chịu cái sự đau nhất. Cái sự đau nhất nó từng khớp xương, từng khối thịt, hoặc từng cái nguyên nhân mà nó bệnh nó xuất hiện. Chính Đức Phật cũng vậy. Kính thưa quý vị, khi ngài bệnh thì thân ngài cũng bị đau nhất. Đồ các vị a la hán, các vị thánh hiền tăng cũng thế, thì các ngài cũng vẫn bị.
Tề Quyền gặp trục trặc rồi. Dạ, không biết là đại đức Tề Quyền có nghe được không ạ? À, thấy nghe đại đức bị gặp trục trặc, bị đứt mic rồi. À, không biết đại đức Tề Quyền có nghe được không ạ? Nếu đại đức Tề Quyền có nghe được thì xin thỉnh đại đức cầm mic để tiếp tục nói tiếp ạ.
Dạ, quý vị nghe được chúng tôi nói là chưa ạ? Dạ, cảm ơn. 8 giờ thì như đã nói, thì đối với các bậc thánh thì các ngài không còn về cái tâm bệnh, nhưng thân bệnh các ngài vẫn còn. Ngay cả Đức Phật và chư hiền thánh cũng thế, bởi vì còn hiện hữu thì có hai cái trạng thái là thân cảm thọ khổ và tâm cũng cảm thọ khổ. Nếu như người nào mà đạt được cái, coi như diệt trừ được cái phiền não và vô minh, thì người ấy không còn tâm đau khổ, nhưng thân vẫn còn phải cảm thọ khổ. Còn nếu như cái tâm phàm phu của chúng sinh thì vừa thân đau mà tâm cũng đau, bởi vì chính hiện hữu là gây nhân ra đau khổ. Mà các ngài đã chấm dứt đoạn đầu của khổ sanh rồi, thì chính vì cái đau đó, tại sao các ngài không không đau về 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 thân về tâm, không đau về về tâm? Bởi vì cảm thọ khổ đó chính là tâm bất thiện, tâm sân. Mà tâm sân thì nó có quả bất thiện, đối với các ngài thì đoạn đầu khổ sanh. Cho nên hữu được các ngài cắt đứt thì không có nguyên nhân sanh. Nó một cách đơn giản, một cách cao hơn và lý pháp hơn là như thế. Bởi vì hữu diệt thì không có sanh, không có già, không có chết, không có sầu bi khổ u não. Các ngài chỉ trả trả cái quả, trả cái thân thức thọ khổ ở ngay trong hiện kiếp đó, và cái hữu dư y cuối cùng để chấm dứt, để coi như vĩnh biệt ở tam giới này, không còn trở lui cái trạng thái đó nữa. Thì như thế chính là tâm không có đau khổ, nhưng thân vẫn còn bị đau khổ. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Dạ, xin trả lời cho Đại Đức câu hỏi thảo luận của Đại Đức Pháp Đăng như vậy ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Tề Quyền rất nhiều. Cái câu thảo luận số 3. Giờ đây thì chúng ta cũng còn ít phút nữa đã hết giờ sinh hoạt. Bây giờ chúng ta bước sang một cái bản tin. Bản tin hôm nay là bản tin số 2947 do Như Quang dịch. Bản tin này được nói đến tại sao nên tham dự Đại hội Phật giáo dấn thân quốc tế. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phật tử Vô Quốc Phi. Kính mời quý vị Vô Quốc Phi đọc bản tin hôm nay.
Nam mô Phật đời đó, Nam mô Tam Bà đó, Nam mô Sanh Sa đó. Cảm ơn thầm được. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị hội thí thức trong tuần. Sau đây là phần bản tin. Bản tin do Như Quang dịch. Tại sao nên tham dự Đại hội Phật giáo dấn thân quốc tế? Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 6 tháng 11 năm 2011. Gaia là một sự mâu thuẫn. Ở một đầu, những hạt bụi vàng mịn màng trong không khí. Trong lúc những tiếng còi chói tai và tiếng la hét từ hàng ngàn con người làm ngọt những con đường chật hẹp, bạn có thể nhìn thấy trẻ con đắp những mảnh vẽ sách xứ trên đường phố. Những đứa trẻ có lẽ chưa từng biết trường học là gì. Khi đó, bạn có thể nhìn thấy những trẻ em bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt tê liệt, lê lết trên vỉa hè lầy lầu, chìa tay xin của bố thí. Và bạn đối diện với ảnh hưởng của sự nghèo đói tột cùng và hậu quả của một cơn sốt không được chữa trị để lại nơi một đứa trẻ ở một đầu khác. Hiện hữu những cánh đồng rộng lớn xung tư, những cánh đồng này khuất sau những ngôi tu viện, đền thờ và những sấm hàng lịch sử rải rác dọc ven những con đường cao tốc dẫn từ phi trường đến tâm điểm của Gaza, đại tự Mahabodhi, nơi Đức Phật thành đạo. Trong sự hỗn hợp của tiếng ồn, sự ô nhiễm, sự nghèo khó và an tịnh, màu xanh tĩnh lặng cộng thêm sự thành đạo lịch sử, mạng lưới Phật tử dấn thân quốc tế, viết tắt là INEB, tổ chức hội nghị bán niên định kỳ tại đây. INEB quy tụ các tổ chức Phật giáo và cá nhân trên toàn thế giới để chia sẻ kinh nghiệm, tư liệu và lẫn nhau. Thành phần ban tổ chức năm nay gồm có Chambut Viva Trust, George Buddhist Society of India, viết tắt là IBC, IBS, Defact Institute, và INEB đề xuất hội nghị một diễn đàn để thử nghiệm tương lai của Phật giáo, thức tỉnh và phục hồi những ước nguyện Phật giáo đối với việc giúp đỡ chúng sanh. Nổi bật hơn, năm nay INEB đã tổ chức lễ kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. Không giống như các hội nghị Phật giáo khác, mỗi người tham dự hội nghị là một nguồn tư liệu họ không chỉ là những người theo Phật giáo mà còn là những chuyên gia kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn. Người hướng dẫn tham quan ngôi đại tự Mahabodhi là sáng lập viên của một công ty dược phẩm, tên ông là Richard Dish, một linh mục Nhật Bản. Fiducio Okoshi đã thiết lập hệ thống tín dụng tên là Field Bank Pha Sang Khâm Thanapandio, nhà sư thái, với công trình áp dụng nền kinh tế tri túc. Đề cập đến sự khan hiếm nước tại các ngôi làng xa xôi, Monikari từ Bắc Kỳ điều hành tổ chức The Red Fund, giúp đỡ những người kém may mắn sinh sống tại đồng bằng Tây Tạng, nơi miền Bắc Trung Hoa. Năm nay, các đại biểu sẽ được nghe những câu chuyện về luân hồi và gặp gỡ những người đã đóng góp vào việc giúp đỡ những cộng đồng kém may mắn. Chúng ta được nhìn thấy tận mắt sự vận hành của pháp bảo trong các điều kiện của con người và những vấn nạn về môi trường như chối bỏ hiện số, luân định giới tính, thức tỉnh tuổi trẻ, thay đổi khí hậu và quảng bá môi trường trong sạch. Sự thành công của tổ chức chính là khả năng dung hòa các công cụ với kinh nghiệm, quy hoạch và kinh nghiệm thực tế, tính với định và từ bi với trí tuệ. INEB đã thành công trong việc quy tụ các nhóm Phật tử từ mọi góc của địa cầu. Mọi người đều cống hiến cho kẻ kém quyền lợi. Điều đáng ca ngợi nhất là họ đã sử dụng các kỹ thuật của giáo pháp như tỉnh giác, từ bi và bất bạo động. Họ đã chứng tỏ được Phật tử không phải là những hành giả vị kỷ, chỉ nghĩ đến việc giải thoát cho chính bản thân. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Dạ, con cung tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Dạ, sa tố. Xin cảm ơn Tà Vũ Dương Bắc Phi đã đọc cho bản tin hôm nay, và cũng đồng thời xin cảm ơn cô Như Quang đã dịch cho bản tin này. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học được trích ra từ Trung Bộ Kinh do chúng tôi trình bày về bài học ngày mai. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng thẩm râm. Kính mời cô Nguồn Đức Hạnh. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc quý vị và quý ngài một ngày an vui và một đêm an vui.
Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giá. Dạ, chúng con hành kính tri ân Đại Đức Sắc Tôn đã điều hành chương trình hôm nay. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đóng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc với đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ tổ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chấm pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Đại Dạ.
Yeah.
thiền thiền hóa bằng đón phần phước duyên, cầu đến độ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao duyên gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường thiện nhà nhà thương chúng sanh ba cõi sao được. Do nhờ thượng phẩm bảo tồn bản căn nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành vốn hòa thị nhân Sa-pa-su-ma-ng-ga-la-ng-ga-san-va-sa-va-di-va-sa-sa-pa-bu-sa-lu-pa-ve-na-so-ti-on-du-ya.